Kính thưa Thánh, đến giờ chúng ta được nghe lời của Chúa. Xin chúng ta cùng mở ra sách Ê-sai đoạn 41 câu 10. Đây là câu gốc của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc một lần, đọc hai lần câu gốc này. Ê-sai 41 câu 10. Tôi xin được lặp lại Ê-sai 41 câu 10. Tôi xin được đọc. Đừng sợ vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Chúng ta xin đọc lại. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức lại cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai 41 câu 10. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Cha kính yêu của chúng con đến với Chúa trong lời của Ngài. Ở trong giữa cái giai đoạn mà linh hồn của chúng con cần Chúa biết bao. Lạy Chúa, xin bù đắp lại tất cả những sự thiếu sót trong chúng con. Mà xin giờ này, xin Chúa đến bên mỗi chúng con ở trong nơi nào đó, chỗ nào đó. Xin đến bên chúng con. Và xin cho chúng con nghe tiếng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi tin rằng quý vị vẫn đang nghe cái âm thanh không có phải trở ngại gì. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 43 từ câu 1 đến câu thứ 7. Với chủ đề là đừng sợ, nhưng tin cậy. Vào một ngày cuối tháng 2 thì mục sư Grace Rochel thuộc Hội Thánh Oklahoma, ông trên chuyến bay từ Đức để trở về Chicago. Sau 2 ngày ông làm diễn giả cho một hội đồng ở đó, thì trên cái chuyến bay đó, thì đang ngồi như vậy thì ông mở cell phone. Và ông nhận một cái tin báo làm cho ông sững sờ. Một trong 14 diễn giả ngồi ăn chung với ông chiều hôm trước, ngày sắp khai mạc, thì trong đó có một người đã bị nhiễm cái dịch lệ coronavirus. Thì nghe cái tin này thì ông rất là sững sờ. Ông vội báo cho cái nhân viên tiếp viên hàng không là nguy cơ rằng mình có thể đã bị nhiễm dịch. Và ngay từ bắt đầu từ cái phút đó thì ông đã kinh nghiệm như thế nào và trong lúc mà di chuyển để mọi người mà họ di chuyển tránh xa đó thì mọi người đã nhìn giận dữ nhìn ông như là một người đang mang bệnh phong. Xuống sân bay thì nhân viên y tế với một cái trang phục đó, là quý vị biết là che kín từ đầu đến chân, thì họ mới đem ông ra để đem ông đi xét nghiệm. Thì dầu là được chẩn đoán cái dấu hiệu bị lây nhiễm chưa có xác định, dầu vậy thì ông cũng tự ông vào một cái trung tâm cách ly 14 ngày không gặp ai. Quý vị biết ở trong cái trung tâm đó thì những bữa ăn được đem đến cho ông qua một cái lỗ hổng như là một tù nhân đối diện với cô đơn, đối với khủng hoảng và đối với sự chết. Thì mục sư Rochel, ông đã đi qua một kinh nghiệm thách thức thực tế của đức tin lâu nay ông đã từng rao giảng. Thưa Hội Thánh, nguy cơ lây nhiễm coronavirus thì không chừa một ai. Không cần biết bạn là ai, bạn bị lây nhiễm thì bạn bị loại ra ngoài xã hội như là một kẻ ôn dịch. Tất cả công việc không chỉ dừng lại mà dường như là đang đâm xuống dốc. Ngay lúc mà chúng ta đang nói về vấn đề này thì đã có hơn 188 nước trên thế giới với hàng trăm ngàn người đang bị lây nhiễm và nhiều chục ngàn người đã bị thiệt vong. Chưa biết cái ngày nào sẽ lắng xuống. Chúng ta có thể thấy cái sự sợ hãi xuất hiện trên cái khuôn mặt của những người đó ở chung quanh đó, mà dù rằng cách xa nhau là 6 feet như vậy đó, mà cũng phải nói là cũng hơi hốt hoảng và sợ hãi khi có người nào đó bắt đầu ho. Có lý do chính đáng để thực sự để sợ. Thưa Hội Thánh, nhưng lời Chúa xác định chúng ta có thể vượt lên trên sự sợ hãi và sống như những người có đức tin. Lời Chúa xác định cho chúng ta, Chúa phán: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi; hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi. Phán như vậy, đừng sợ. Câu hỏi chúng ta sáng nay suy ngẫm, chúng ta phải làm gì ở giữa cơn khủng hoảng như là những người có đức tin? Chúng ta phải làm gì giữa cơn khủng hoảng như những người có đức tin? Thứ nhất, đừng sợ, nhưng biết rằng Chúa đang kiểm soát. Trước hết, có hai vấn đề chúng ta cần phải phân biệt: sợ hãi và hoảng loạn. Thứ nhất, sợ hãi. Thưa Hội Thánh, sợ hãi không có gì sai, sợ hãi không có gì xấu hổ. Sợ hãi là cảm xúc Chúa đặt trong con người. Sợ hãi cũng đôi khi cần thiết, bởi vì khi chúng ta sợ hãi đó, thì chúng ta tẩm chấm lại, chúng ta cẩn thận hơn và chúng ta chú ý hơn. Sợ hãi không sai và có lúc cần thiết. Tuy nhiên, sợ hãi khác với hoảng loạn. Hoảng loạn là cái tình trạng rối loạn, sợ hãi thái quá đến nỗi mà mất kiểm soát. Và hoảng loạn là không bao giờ là cách phản ứng đúng đắn. Nói một cách đơn giản là nếu mà chúng ta để hoảng loạn lôi kéo đó, thì sẽ đưa đến cái suy nghĩ và hành động tiêu cực mà làm cho sự việc nó càng thêm rối loạn. Tờ báo USA Today ngày 10 tháng 3 đăng một bản tin một phụ nữ bên Úc, không biết cô hoảng loạn như thế nào, mà cô order online và cô đã đặt mua giấy vệ sinh đủ để sử dụng cho 12 năm. Cô nói rằng khi được phỏng vấn thì cô nói là chẳng biết tại sao. Thấy người ta dình dịch, người ta đánh nhau trên mạng, người ta mua rồi mình cũng mua. Thưa Hội Thánh, người ta không chỉ là mua giấy đâu. Người ta mua hand sanitizer và người ta xếp hàng mua. Mà quý vị rất là lạ là người ta cũng xếp hàng để mua súng. Thời điểm này đó, mua súng nhiều người cảm thấy an toàn hơn và quan trọng hơn, ngay cả nhiều khi mà có người đang không ở bên cạnh nữa. Dù rằng chúng ta biết rằng họ có nhiều người họ mua về rồi, rồi lại đem về cất trong closet và chẳng bao giờ đụng đến. Mở đầu trong Ê-sai 43 thì Chúa phán như thế này: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Tức là chú ý những cái chữ vượt qua dòng nước, lội qua sông, bước qua lửa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người Cơ Đốc chúng ta không bị loại trừ. Sẽ có khó khăn, hoạn nạn sẽ có, nan đề sẽ đến ngoài ý muốn. Chúng ta biết là trong thời gian mà các người Do Thái bị lưu đày trong Babylon, cũng có rất là nhiều người yêu mến Chúa, cũng đi theo dân tộc họ, cũng phải chịu chung cảnh lưu đày như Daniel, như Ezra, như Nehemi. Người Cơ Đốc không ngoại trừ việc chúng ta sẽ gặp những nan đề và những hoạn nạn. Thế nhưng chúng ta có lời hứa gì? Có một sự kiểm soát trên cao. Lời Chúa phán rằng đừng sợ, vì đấng sáng tạo, đấng nắm lên chúng ta, đấng chuộc chúng ta, Ngài lấy tên chúng ta mà gọi, vì chúng ta thuộc về Ngài. Ngài có thể nói với chúng ta rằng: Hòa ơi, ta biết tên con. Quang ơi, ta biết tên con. Phục ơi, ta biết tên con. Ta gọi tên các ngươi, mỗi tên của chúng ta, tên của quý vị đang ngồi đâu đó, ở trong chỗ nào đó buổi sáng hôm nay. Có một sự kiểm soát trên cao. Rồi sang câu 4. Tôi thích câu này quá. Câu này như thế này, câu 4 như thế này: vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Dừng lại một chút, chúng ta thử suy nghĩ. Tôi là người mà cái thế giới này dày đặc ở dưới chân, cũng như quý vị là người mà thế giới này hấp thụi, là người mà thế giới này ức hiếp, là người mà chúng ta sống theo tiếng kêu gọi của Chúa, nhịn nhục, hiền lành. Chúng ta đi ở giữa thế gian dưới này, người thế gian này không coi chúng ta ra gì. Nhưng thật là diệu kỳ, Chúa như nói với tôi và với quý vị, các con có một mối liên hệ gần gũi, ngọt ngào và mật thiết, chủ động và tích cực của ta đối với những người yêu mến sự hiện diện của ta. Ta sẽ cùng đi với các con trong dịch lễ này. Cùng với ý Thi Thiên 61, Thi Thiên 91 từ câu 6 đến câu 7 mà chúng ta vừa đọc sáng nay. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Tên bay ban ngày thưa hội thánh là gì? Là chiến tranh tỏ tường. Nhưng mà sự kinh khiếp ban đêm là điều gì đó mà nó đến lặng lẽ mà chúng ta không thấy, chúng ta không ngờ. Có thể tạm nói là như là dịch coronavirus ngày hôm nay đó, là chúng ta biết là không, nó lây nhiễm như thế nào chúng ta không biết, cách nào, khi nào nhiễm rồi mà có khi chúng ta vẫn chẳng biết. Chúng ta sẽ nghe thấy hàng ngàn người sa ngã. Chúng ta sẽ chứng kiến một cái kẻ thù nhỏ xíu không thể thấy mà vật ngã hàng ngàn người ở bên chúng ta. Nhưng kỳ lạ lắm, chúng ta ở trong mắt Chúa là quý giá, là đáng chuộng, là đáng yêu. Và Chúa hứa với chúng ta là tai họa chẳng đến gần ngươi. Ô, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không hứa xuông. Và tôi cầu nguyện xin Chúa thực hiện lời hứa này trên con dân Ngài ở đây. Thưa hội thánh, chiến trận chúng ta đối diện chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể kiểm soát. Chúa biết, Chúa hiểu, Chúa biết chúng ta đang phải nhóm nhà riêng, Chúa biết chúng ta muốn gần nhau lắm, Chúa biết chúng ta muốn đến thờ phượng Chúa nơi trong nhà thờ lắm, Chúa biết chúng ta tập hát, chúng ta ao ước là sẽ hát Giáng sinh, hát phục sinh, nhưng mà rồi thì sao? Chúa biết và Chúa vẫn kiểm soát. Chúa đang ở bên chúng ta và Chúa phán với chúng ta là đừng sợ. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy bất ngờ là có nhiều người hỏi rằng tại sao có đau khổ, tại sao nhiều người chết, thì Chúa ở đâu? Rất là nhiều câu hỏi mà ngày hôm nay chúng ta vẫn thường nghe những người hỏi mình. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của Job. Chúng ta là những người đọc Kinh Thánh, đọc cái câu chuyện của Job thì chúng ta biết cái câu chuyện toàn bộ từ ban đầu cho đến kết thúc như thế nào. Nhưng đối với Job thì ông không biết cái câu chuyện đằng sau mà bệnh tật của ông đang có là câu chuyện của Đức Chúa Trời. Và Satan đến hỏi Đức Chúa Trời xin phép được hành hạ Job. Nhưng Job ông không biết. Và cái điều mà chắc có lẽ Job ao ước nhất là khi gặp được Chúa đó, thì Job sẽ hỏi rằng Chúa ơi tại sao, tại sao, tại sao. Nhưng với Job, Chúa không trả lời cho Job tại sao. Ngài không giải thích. Nhưng mà khi mà Chúa phán với Job đó, thì Chúa chỉ hỏi Job là khi ta sáng tạo trời đất này thì ngươi ở đâu. Ngài không giải thích, nhưng Ngài cho Job thấy sự vinh quang, sự vinh hiển và quyền tể trị của Ngài trên muôn vật. Ngài cũng không trả lời cho quý vị và tôi cái câu trả lời ngày hôm nay chúng ta đang hỏi. Nhưng có lẽ cái câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi sáng nay là chúng ta phải làm gì ở giữa cơn khủng hoảng như những người có đức tin. Hay nói cách khác, điều Đức Chúa Trời có thể sẽ muốn là chúng ta là phải làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Thưa hội thánh, sáng nay chúng ta thức dậy, chúng ta nhận tin nhắn để chúng ta chuẩn bị thờ phượng như thế nào? Thì cũng như vậy, dịch lệ coronavirus là một cái phương tiện nào đó, là một cái phương diện nào đó cũng là cái tin nhắn của thiên đàng cho chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay. Cái tin nhắn đó là gì? Trước hết, dịch lệ không phải là vấn đề chúng ta được định để sống. Dịch lệ không phải là cái vấn đề con người được định để sống. Sáng thế ký đoạn 1 cho biết mọi sự sáng tạo đều tốt lành. Nhưng tội lỗi đã phá đổ mọi điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời sáng tạo. Cũng chưa hẳn là khi mà mình bị nhiễm dịch corona này, virus này, có nghĩa là mình đang bị phạt. Tuy nhiên, dịch lệ nhắc cho chúng ta là một phần rủa xả con người phải mang. Chúng ta không ngạc nhiên về dịch lệ. Ở sách Galati đoạn 3 câu 13 thì Chúa Giêsu rời bỏ thiên đàng, một môi trường hoàn hảo, để đến thế gian nhận lấy sự rủa xả thay cho chúng ta. Và Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự rủa xả này. Mọi sự hư hoại sẽ chấm dứt khi ngày Chúa trở lại. Còn bây giờ thì chúng ta được báo trước là sẽ có chiến tranh, sẽ có dịch lệ, sẽ có đói kém trước ngày Chúa đến. Vì thế chúng ta chẳng ngạc nhiên nếu mà nay mai, nếu mà sau cái cơn dịch lệ này, virus này, sẽ có một cái virus khác nó còn mạnh mẽ hơn nữa, thì chúng ta cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì lời Chúa đã báo trước. Như vậy thì chúng ta là người có đức tin đối diện với cơn khủng hoảng này như thế nào? Đức Chúa Trời cho phép sự việc xảy ra để phục vụ cho ý định của Ngài. Hội Thánh, khi con người tưởng rằng mình có thể làm được mọi sự, thì đây cũng là lúc mà Ngài nhắc cho con người rằng con người cần Đức Chúa Trời. Khoa học, y tế, chính phủ, không có gì và cũng không có ai có thể cứu chúng ta được ngoài Đấng dựng nên chúng ta. Ngài tạo thành chúng ta và Ngài có quyền cất đi theo ý muốn của Ngài. Tuy nhiên chúng ta cũng, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều khôn ngoan. Chúng ta hiểu tin cậy Chúa không có nghĩa là chúng ta ẩu tả. Ở công vụ đoạn 9 khi bị nguy hiểm thì chúng ta thấy Phao-lô làm gì? Phao-lô và những lãnh đạo ban đầu đó, họ không có liều mạng. Anh em đã lấy thúng dòng xuống ngoài thành để cho Phao-lô trốn đi. Cùng một cái lẽ đó thì những hướng dẫn của y tế và của chính quyền địa phương thì chúng ta cũng đừng coi thường. Chúng ta sẽ tuân thủ vì lợi ích của chúng ta và lợi ích của cộng đồng. Có những cái lời khuyên cho chúng ta là chúng ta phải rửa tay thường xuyên, hoặc là chúng ta sẽ cách nhau 6 feet, hay là khi đi cần phải đi shop, đi mua thực phẩm, hoặc là những cái không nên đến chỗ đông người, hay là không nên đến chỗ nào, hay là không đi ra ngoài khi chúng ta thấy mình có thể bị bệnh. Các bạn trẻ tuy bị nhiễm khó thể qua khỏi, nhưng đừng quên rằng mình có thể đem những cái dịch lệ này về nhà và những người lớn tuổi cha mẹ mình khó qua. Có hai lựa chọn. Như vậy thì chúng ta có hai lựa chọn ở trong cái rối loạn hiện nay. Hoặc là chúng ta sẽ hoảng loạn, hoặc là sẽ có đức tin. Nhưng nếu chúng ta chọn lựa chúng ta sẽ có đức tin thì ở nhà nhưng đừng ra khỏi mối liên hệ với Chúa. Đừng bỏ mối liên hệ với nhau. Đừng cách ly. Chúng ta biết là cách ly đó, nhưng mà đừng cách ly khỏi thân thể của Chúa, tức là Hội Thánh. Chúng ta sẽ gần nhau, chúng ta sẽ gần Chúa qua những phương tiện truyền thông, qua những text message. Câu 5 đến câu 7: đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương Đông và nhóm họp ngươi từ phương Tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông ra, và hãy bảo phương Nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta, ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời gọi chúng ta là con trai, là con gái của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta thay vì sợ thì yên nghỉ. Quý vị có thấy không? Mình tập hát, mình chạy đua với thời gian, mình chạy đua với công việc, thì Chúa bây giờ là bảo thôi, nghỉ đi các con. Xin Chúa giúp chúng ta tận hưởng những ngày sa bát ở trong Chúa, trong sự hoàn toàn tin cậy Ngài. Rất tiếc nhiều người chúng ta nghĩ nhưng không yên. Xin Chúa giúp chúng ta nghĩ để Chúa làm việc, nghĩ để thấy Chúa thực là vĩ đại, nghĩ để nếm trải sự yên tĩnh ở trong Ngài. Nghỉ ngơi nhưng đồng thời cũng tỏa sáng. Đây là lúc hơn lúc nào hết con người cần Chúa, thưa hội thánh. Mục sư John Stumble, hội trưởng hội truyền giáo của Phúc Âm Liên Hiệp, cho biết đây là cái cơ hội để nói cho người chưa biết về Chúa Giê-xu, hãy giới thiệu, hãy dẫn họ đến cái mối liên hệ với Chúa của thế Giê-xu. Chúng ta không thể ra khỏi nhà, nhưng do vậy cũng có nhiều cách chúng ta có thể tiếp cận đến những người chưa biết của Chúa, những người anh em chúng ta, bằng một cú điện thoại, bằng lời một hồi lời hỏi thăm, và bằng lời khích lệ, và bằng một lời làm chứng dẫn họ đến niềm tin nơi Chúa của thế Giê-xu. Cùng một lúc chúng ta được kêu gọi bước theo mẫu mực của Chúa của thế Giê-xu, sống hy sinh. Sáng hôm nay chúng ta học theo cái bài học của giờ tĩnh nguyện. Ngài là đấng giàu có mà tự làm nên nghèo để cho chúng ta giàu có trong Ngài. Bởi vì vậy chúng ta sống tử tế thay vì ích kỷ. Thưa Thánh, đừng có mua, tôi thích nghĩ là đừng có mua những điều gì mình không cần. Có những cái điều rất là cần thiết như là khẩu trang, như là hand sanitizer, rất cần cho những người đang làm công tác bảo vệ và y tế. Mình đừng có tạo khan hiếm bằng cái cách mình mua quá nhiều mà không sử dụng. Ở nhà, nếu ở nhà chúng ta có thể dùng xà bông rửa tay, tức là mỗi lần rửa tay rửa cho thật sạch 20 second thì cũng rất là tốt. Trong khi Thánh có một cái có một sự khích lệ cho chúng ta trong Công Vụ đoạn 4 là những người đầu tiên tin Chúa thì trong cơn thách thức bắt bớ dữ dội về đức tin, họ vẫn quan tâm, họ chăm sóc lẫn nhau, họ kể mọi vật là của chung. Hãy chia sẻ với nhau trong giai đoạn này. Nhiều người chúng ta biết là chậm chân và đang sống trong thiếu hụt. Hội thánh trong giáo hạt của chúng ta có những cái thanh niên, quý vị biết là họ đã tổ chức những gì, họ tình nguyện đi xếp hàng để mua thực phẩm cho các cụ lớn tuổi không có thể ra khỏi nhà. Người lớn tuổi nói gọi đến thanh niên, các bạn thanh niên ơi, chúng tôi không có đi được, chúng tôi cần điều này điều kia, xin cứ giúp đỡ, để họ tổ chức với nhau để có thể đi mua thực phẩm. Đi mua thực phẩm thì vẫn được cho phép, cho nên họ nhân cái cơ hội này có thể bày tỏ hội thánh như thế nào là hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong khi cả thế giới sợ hãi và hoảng loạn thì đây, thưa hội thánh, là lúc chúng ta mở cái gói quà bình an của Chúa. Cái gói quà này đấy, Kinh Thánh cho biết là một sự bình an vượt quá sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí của chúng ta. Bởi vì Ngài luôn thành tín và luôn tốt lành, Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Thưa Thánh, trong cái giữa một cái thế giới đảo lộn này thì đây cũng là cái thời điểm mà Chúa nhắc những dự định tương lai thì phải dự định ở trong Chúa. Chúng ta sẽ sống từ ngày một, chúng ta sẽ quyết định từ ngày một. Ngày mai chưa biết ra làm sao, chúng ta sẽ quyết định từ ngày một. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Ở trong sách Sử Ký đoạn 2, sách Sử Ký nhì đoạn 20 có ghi lại câu chuyện về Israel. Israel lúc đó bị liên minh Moab, Ammon và người Mao Nít tấn bao vây tấn công. Thì chúng ta biết là cái câu chuyện ghi lại là Israel không đủ sức kháng cự với một cái liên minh quá lớn như vậy. Thì vua Jehoshaphat ông đã làm gì? Ông, Kinh Thánh cho biết là ông rất lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và ông rao khắp xứ Giu-đa là phải kiêng ăn một ngày, phải quỳ xuống kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Đây là lời cầu nguyện của vua Jehoshaphat. Ông cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa. Sử Ký nhì đoạn 20 câu 12. Và lời cầu nguyện của Jehoshaphat và dân sự đã, Đức Chúa Trời đã nghe, và Đức Thánh Linh đã phán qua tiên tri Jahasen rằng: Chớ run sợ, chớ kinh hãi bởi đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải là của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Trận giặc giặc này không phải bởi các ngươi đâu, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Và tiếp theo cái câu chuyện là gì? Vì cái đám quân đông đảo làm cho mọi người sợ hãi, chỉ còn là những thây nằm sãi trên mặt đất, không ai thoát được. Thưa hội thánh, chúng ta cũng sẽ cầu nguyện. Chúng ta sẽ thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con không biết điều gì mình phải làm, nhưng con mắt chúng con ngửa trong Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta khi mà thông tin của chúng ta đưa ra đó, thì xin Chúa giúp chúng ta đưa ra những thông tin đúng đắn và tin cậy để nâng đỡ người khác. Sau 14 ngày cách ly như là tù nhân biệt giam vì nguy cơ nhiễm dịch coronavirus, thì mục sư Rachel ông trở về. Điều mà ông kinh nghiệm sâu xa đó là sự nhân từ và sự tốt lành của Chúa. Và trong kinh nghiệm đó, ông khuyên rằng: hãy tin cậy, hãy chiếu sáng và hãy sống hy sinh tử tế. Đức Chúa Trời biết mỗi chúng ta đang trải qua gì. Ngài biết chúng ta, mỗi chúng ta đang ưu tư lắm trong vấn đề sinh sống. Ngài biết chúng ta ưu tư lắm trong vấn đề tâm linh. Ngài biết tôi đang lo lắng gì. Nhưng Ngài muốn xây dựng cái tính cách của tôi và của quý vị học tin tưởng, học dựa vào sự giúp đỡ của Ngài. Liều chúa phước mà chữa cho sợ hãi đó là đức tin. Vì vậy hãy chăm chú vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy nhận biết rằng Ngài đang ở cùng. Ngài đang ở cùng với chúng ta bây giờ. Ngài đang ở trong phòng khách quý vị và đang mỉm cười với quý vị. Ngài đã, đang và sẽ ở luôn cùng với chúng ta. Sống như những người có đức tin là sống tin cậy, sống chiếu sáng, sống hy sinh, sống tử tế. Như lời Chúa dạy: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đang nghe lời Ngài. Có biết bao nhiêu lời hứa của Ngài cho chúng con: đừng sợ vì Chúa luôn ở cùng. Lạy Chúa, Ngài biết yếu đuối của chúng con, Ngài biết thiếu sót của chúng con. Chúng con cầu xin sự thương xót Chúa, Ngài đến bên cho chúng con, cho chúng con kinh nghiệm về sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng con, và ban ơn cho chúng con để những ngày sắp tới chúng con sẽ không đi trong sợ hãi, nhưng chúng con đi trong sự bình an, một sự bình an vượt quá sự hiểu biết. Chúa ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngàn người sẽ xa ngã bên chúng con, nhưng chúng con nằm trong sự bảo bọc của Chúa, nhưng chúng con nằm trong sự quyết định của Ngài. Xin Chúa gìn giữ chúng con. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con sáng nay đến đây và chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.